Vâng, thưa quý thính giả, như thường lệ vào mỗi thứ ba chúng tôi nối đường dây với Nhật Bản, và đầu dây bên kia thì chúng tôi đã có học giả Đỗ Thông Minh và từ Đà Lạt với anh Quang Hưng. Xin chào anh Đỗ Thông Minh ạ, xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe đài, thưa anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, là Đỗ Thông Minh từ Tokyo, nhưng mà bây giờ hôm nay thì đang từ Kyoto, tức là cái thủ đô thứ hai của Nhật Bản. Cái thủ đô thứ nhất thì là Nara, chỉ có 80 năm thôi, nhưng mà Kyoto thì tới 1.200 năm, và Tokyo thì mới khoảng 150 năm thôi. Dạ, từ Kyoto xin gửi lời chào quý thính giả anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng quý thính giả. Kyoto đó là người ta thường thường nhắc đến Tokyo, mà người ta cũng nhắc đến Kyoto, hình như là Kyoto cũng là tên của một cái hãng thông tấn lớn, phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh?
À dạ không ạ, cái đó là Kyoto, đô.
À, dạ.
Còn đây là Kyoto, tô với đô khác nhau ạ. Kyoto là cộng đồng, thì nó là hãng thông tấn nổi tiếng của Nhật Bản. Còn Kyoto tức là kinh đô, thì nó giống như nó là thủ đô cũ đó, và tên của nó là kinh đô luôn, thì nó giống như chữ Seoul đó, mình gọi là hán thành đó, thì chữ Seoul cũng có nghĩa là thủ đô.
À, vâng, còn một điều nữa
là tiếng tiếng Hán là kinh đô.
Dạ, dạ.
Còn Kyoto là cộng đồng, là tên của hãng thông tấn.
Dạ.
Một đằng là Kyoto, một đằng là Kyoto. Dạ.
Dạ vâng, còn một điều nữa là anh Dương Phục cũng như là học giả Đỗ Thông Minh, là cái hiệu xe của người Nhật rất là nổi tiếng là Toyota. Nhưng mà cái tên của ông giám đốc hiện nay đó điều hành hãng Toyota là Toyoda. Nhưng mà ông nói nhá, ông theo một cái lời phát biểu thì trong cái vụ mà khủng hoảng vừa rồi của hãng Toyota đó, thì ông nói là cái tên cái hiệu xe là tên của ông. Như vậy nhưng mà khi mà mình đọc ra đó thì rõ ràng là Toyota, còn một bên đó là Toyoda. Như vậy nó có giống nhau không ạ?
À? À, không, thực ra là Toyota chứ không phải Toyoda đâu. Nhưng mà bởi vì chữ ta với chữ đa đó là cái chữ điền đó, thì có khi nó đọc là âm ta, có khi đọc âm đa. Thành ra có chỗ nào họ viết nhầm nó thành đa, chứ còn khi mà nó ghép như vậy á, thì hầu hết họ gọi là Toyota. Thành ra cái chữ Toyota đó là dòng họ Toyota. Và đặc biệt là cái dòng họ này á, là đã xây dựng nên, cho nên rằng là vẫn chẳng có tính cách là làm giám đốc đó, là cha truyền con nối, chứ không phải là một cách dân chủ đâu. Thành ra cái tên Toyota đó là đúng là của cái dòng họ đó, và ông nói rằng là nó mang tên cái dòng họ đó là hoàn toàn đúng. Và nó viết tiếng Hán tức là chữ phong điền, còn chữ Honda là chữ bản điền, Honda là bản điền. Thành ra có lúc nó đọc âm đa, mà có lúc nó đọc âm ta. Nhưng mà chính thức hãng xe hơi và tên của họ đó là Toyota. Yeah.
À vâng, sáng sớm ra mà anh... Quang Hưng đã gây rắc rối cho anh Đỗ Thông Minh rồi. Vâng, tại vì nhưng mà bên kia bây giờ là đương là buổi tối. Vâng, anh Đỗ Thông Minh thì thường thường thì anh cư ngụ tại thủ đô Tokyo, mà chúng ta mà tiếng Việt hay gọi là Đông Kinh, mà bây giờ thì ông lại đương ở Kyoto, là một cái nơi mà coi như là cái du khách mà đến Nhật Bản hay được khuyến khích thì đến đây. Tại sao vậy? Tại vì nó là cái cố đô, hay là nó có một cái gì hay ho để mà quyến rũ cho du khách anh?
À, dạ vâng, nước Nhật thì nó dài, cho nên là cái quãng mà giữa Tokyo và Osaka là cái quãng mà du khách đi nhiều nhất. À, thứ nhất là nó có hai cái phi trường, mình nhập thí dụ thôi, từ Mỹ hay từ Việt Nam cũng vậy, người ta tới Tokyo xong rồi người ta đi xuôi nam, nó cách một cái khoảng độ 500-600 cây số, đại khái đó bằng từ Lisbon Sài Gòn mình tới San Francisco hay San Jose đó. Rồi là thành ra họ không quay trở lại nữa, mà từ đó họ đi về, thành ra đi về bằng Osaka, hoặc là ngược lại, tới bằng Osaka và về bằng Tokyo.
À.
Thì cái đoạn đường giữa đó là cái đoạn đường mà có thể nói rằng là du khách lần đầu, hoặc là phần lớn 80-90% du khách đã đi cái quãng đó.
À, dạ, vâng.
Đó là cái quãng. À, chúng tôi thí dụ thôi, giống như là tới Mỹ thì người ta đi giữa San Tăng với Lốt, chứ không ai mà tự nhiên đi lên Sacramento hay là đi lên tới biên giới ở Oregon làm cái gì cả.
À,
chỗ
vâng.
Đó nó không có cái gì để coi hết. Thành ra người ta cứ thích đi là giữa San Tăng với Lốt là nhiều.
À,
đó, thí dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, cái quãng là quãng ta đi nhiều. Thế còn tại sao người ta đi Kyoto là bởi vì nó ở phía Nam đã, là không lẽ đi tới thì ít thì giờ lắm thì người ta đi Tokyo không? Nhưng một khi đã đi tới phía Nam thì Osaka nó là một cái thành phố kỹ nghệ, cho nên rằng là nó cũng là một cái Tokyo thu hẹp thôi. Nếu đã tới Osaka thì có thể ghé hai cái cố đô rất là gần, tức là Kyoto là cái cố đô thứ hai từ thế kỷ thứ 9, Và trước đó nữa thì là Nara là từ thế kỷ thứ 8. Thành ra hai cái thủ đô cũ này đó, nó cũng khá gần Osaka. Từ Osaka đi về hướng Tây Bắc đó, thì chừng một tiếng thì là tới Kyoto. Mà đi về hướng Nam một xíu đó, Đông Nam một xí đó, thì coi như là Nara. Tuy nhiên Nara nó nhỏ quá và nó có nổi tiếng một số cái tên chùa nhưng nó nhỏ quá. Thành ra đa số là người ta đi Kyoto thì nó vui hơn. Nhất là ở đó nó có cái công ty gọi là Tây Trận là Nishijin, đã có một cái lịch sử cả hơn ngàn năm. Thì ở đây nó có cái show kimono, mỗi một ngày như vậy nó có 7 lần nó diễn áo kimono, cùng có 7 cô ra diễn. Và nó cũng gần Osaka cho nên nó tiện, thành ra người ta hay ghé đó. Thì quý vị có thể tưởng tượng rằng là cái thủ đô cũ Kyoto đó có 1,5 triệu dân, nhưng mà mỗi một năm 40-50 triệu du khách, kể cả Nhật và ngoại quốc tới đây.
Vâng, thưa anh.
Đi chùa với lại những thành lớn ở phía Nam này á, là vào cửa phải mua vé. Không phải chùa, có nghĩa là không mất tiền.
chùa đi mua vé, không biết là có nhiều người mua vé hay không. Bên như thế này, học giả Đỗ Thông Minh mình nhìn vô cái
nhiều lắm à.
Dạ vâng.
Nói quý vị tưởng tượng không, 30-40% 40 triệu người tới Kyoto một năm, thì có thể nói rằng là đối với những người lần đầu tới thì ai cũng đi cái chùa vàng hết. Nó rát vàng, nó bằng gỗ thôi mà đã hai lần cháy rồi. Cái chùa bây giờ là cải tạo thôi. Thì hai lần cháy nó rát là 20 ký vàng 5 lớp, ai cũng vào mà giá vào cửa là hơn $5. Chủ yếu là chụp có cái hình cái chùa đó là chính thôi đó. Chụp một cái là đi ra là $5, mỗi ngày có thể nói là chắc cũng là 50-70 ngàn, và bữa đông thì có thể là 100-200 ngàn người. Mà quý vị cứ mượt mượt như vậy mà đóng tiền đi vào mau lắm. Nó có một con đường đi lên cái vườn cây một chút xíu, tổng cộng là độ 30 phút thôi. Đi một vòng đi ra cái là coi như là $5, mà người thì cứ mượt mượt và đi vào. Quanh 5 ngày tháng. Và nó cũng đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1994. Thành ra, và cái chùa đó thì không được bằng trong, nó nhỏ lắm, nó bằng gỗ. Cho nên là cỡ những ông thủ tướng, tổng thống Bush hay là quốc vương Nepal vân vân, những cái loại nguyên thủ thì mới được đặc biệt là dắt vào bên trong xem thôi. Còn dân chúng thì chỉ đi bên ngoài thôi. Nó có 3 tầng, nó nằm ở đất liền mà nó nhô ra cái hồ. Thành ra nó là bán thủy tạ và 2 tầng trên là dắt vàng. 5 lớp vàng, tổng cộng là 20 kg vàng.
Nhưng mà cái lý do tại sao một cái ngôi chùa có vẻ giống như là bí mật quốc phòng quá vậy à? Có nghĩa là không có cho người dân đi vào bên trong à?
Sơ và bây giờ nó thành ra cái kỷ vật rồi, chứ không phải là bí mật quốc phòng, nó nhỏ lắm à. Đó là bằng gỗ nó nhỏ thôi, chứ nó không lớn như những cái chùa khác. Những chùa khác thì xây kiên cố và những cái cột lớn, còn đây nó chỉ là cái nhà 3 tầng nhỏ thôi. Tức là nó cỡ như là một cái nhà của người Việt mình ở Mỹ vậy thôi. Nó là một cái nhà thôi. Đó. Nhưng mà nó độc đáo là cái kiến trúc của nó và cái phong cảnh của nó cũng như nó đắt vàng với những cái yếu tố độc đáo như vậy. Cho nên quý vị có nhớ không, ông Mishima đó, ông có viết cái cuốn là Kim Khắc Tự đó, và ở Việt Nam có ông tác giả như ông đã dịch cái cuốn đó, có ở Việt Nam.
Tôi quên tên rồi.
Một người Việt Nam đã dịch cái cuốn đó.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản đến với quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần. Nhưng mà hôm nay thì anh Đỗ Thông Minh không có ở Tokyo mà đương ở Kyoto, thì chúng tôi không biết, có thể tò mò tại sao mà anh hay đi rời khỏi Tokyo vậy. Theo chúng tôi hiểu đó, thì chắc quý thính giả đã nghe anh Đỗ Thông Minh nhiều lần rồi. Anh là một học giả, anh đã từng là nghiên cứu, đưa ra rất là nhiều những cuốn sách nghiên cứu, và anh cũng đã thực hiện những cuốn từ điển nữa cơ. Nhưng mà hình như anh cũng kiêm luôn một cái việc mà ở bên Mỹ này hay gọi là tour guide đó, chuyên viên hướng dẫn du lịch đó. Thường thường khi mà đến thành phố nào thì người ta có khuynh hướng du khách là thôi bây giờ lên cái xe bus đi vòng vòng, nó gọi là sightseeing, đi city tour để tìm hiểu và nghe những người tour guide giải thích, những người đó phải rất là thành thạo về những cái địa điểm mà hướng dẫn. Thì anh có phải anh làm công việc đó, và anh như vậy là anh có thể thành thạo hết tất cả những cái địa điểm nổi tiếng ở tại bên Nhật hả anh?
Dạ, cũng không có hết mà cũng không có thành thạo đâu. Cuộc đời ở sự kiện thì nó bao la lắm, cái biết của mình rồi thì nhiều nó cũng là sơ sài thôi. Thêm cái điểm nữa là đa số là du khách á, thì họ cũng chỉ nghe, muốn nghe khái lược thôi. nếu mình nói chi tiết chi li quá, nó đi vào lịch sử văn hóa sâu quá, thứ nhất mình cũng không đủ trình độ, thứ hai là khách họ cũng không muốn nghe. Đó, tại vì nghe quá sâu như vậy làm sao họ nhớ được, và họ cũng không thấy cần thiết. Họ đi là họ chủ yếu là tìm vui, còn cái người mà tìm hiểu thực sự văn hóa tại sao nó như vậy và từ đó nó làm thay đổi cái đất nước này như thế nào ấy, thì cái đó chỉ có những chuyên gia thì mới để tâm và phải đi tìm sâu trong sách vở. Còn ở du khách thì họ ghé một cái chùa, quý vị thấy không, đi ngang có 30 phút thôi, cái quan trọng là nó đẹp hay không đẹp là cái đầu tiên. Cái đầu mình mới bắt đầu mình mới nói chút xíu về lịch sử, chút xíu về văn hóa thôi, chứ cũng không có sâu. Nhưng mà thôi thì nhân dịp mà anh Dương Phục và anh Quang Hưng hỏi thì tôi xin được chia sẻ một chút, cái này nó dễ, nó vui hơn. Tức là về cái chuyện là cái truyền thống của Nhật Bản. Thì thưa quý vị rằng là mình thì có coi như là việc lịch từ họ Hồng Bàn, Lạc Long Quân Âu Cơ, bây giờ là coi như 4880 mấy năm rồi đó. Đó, nhưng mà Nhật Bản thì nó không là hoàng kỷ, nó là 660 năm trước công nguyên. Mình cứ lấy 2012 mình cộng với 660 thì nó ra lịch Nhật. Nhưng mà dù ngắn hơn lịch mình là khoảng 2.000 năm, tức là trước đó đã có những dân tộc sống rồi nhưng mà chưa có sử đâu, chứ không phải là từ đó mới bắt đầu có người xuất hiện ở cái quần đảo này. Người xuất hiện ở cái quần đảo này nó cũng là ít nhất là 20-30 ngàn năm trước rồi quý vị. Nhưng mà gọi là bắt đầu có sử đó thì khúc đầu nó cũng là huyền sử. Và giống như mình, chuyện Lạc Long Quân hay là Hùng Vương thế nào thực ra nó rất là mờ. Thì Nhật cũng vậy, thì họ gọi là thần vũ là coi như ông đầu tiên, thì những ông này mang tính chất thần thánh nhiều hơn. Nhưng mà từ thần thánh rồi cho tới người, quý vị có thể tưởng tượng từ đó cho tới nay đúng 125 đời thiên hoàng, tức là nước Nhật là một cái nước độc đáo thế giới không nơi nào có, là một cái dòng họ duy nhất làm thiên hoàng từ đầu lịch sử cho tới bây giờ. Tức là có những cái thời sứ quân, tức là sứ quân tương đương với cái gì, tương đương với tể tướng ngày xưa, tức là tương đương với thủ tướng bây giờ. Cái ông thương mình quan niệm là thế và lực, thì thiên hoàng hay là vua đó, tức là có thế và có khi là ông chỉ huy trực tiếp là ông có lực luôn. Còn nếu không thì quyền trong tay thủ tướng, như bây giờ quý vị thấy thủ tướng Nhật hay là thủ tướng Anh hay là thủ tướng Thái Lan vân vân đó, thì những thủ tướng nữa có quyền thì thủ tướng là nắm lực, còn ông vua hay nữ hoàng Anh ấy, thì đó là chỉ có thống cái thế thôi. Thì cũng có lúc như là thời Minh Trị đó, thì trước đó là thời sứ quân thì sứ quân nắm quyền, các thiên hoàng chỉ có hư vị vẫn suốt coi như là 15 đời của sứ quân gia đình Tokugawa, cho tới khi Minh Trị thì mới trao trả lại quyền cho Minh Trị. Thì do Minh Trị là kết hợp được thế với lực. Nhưng mà chúng tôi muốn nói với quý vị những cái chuyện độc đáo của lịch sử Nhật đó, là ngoài cái chuyện một trong họ duy nhất làm coi như 125 đời như vậy đó, nhưng mà thực tế ra đó, là hoàng tộc không có họ và thứ dân cũng không có họ. Cho tới thời Minh Trị đó, thứ dân cũng không có họ, hoàng tộc rất là đặc biệt, đẻ đứa nào đặt tên đứa đó chứ không có họ. Cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Còn thứ dân thì từ thời Minh Trị mới bắt đầu là yêu cầu mọi người chọn họ để mà ghi tên, để biết là gia đình nào, quan hệ với gia đình nào, chứ không có thì nhiều khi nó loạn luân và không biết ai quen biết với ai. Mà quý vị tưởng tượng là khi mà 35 triệu dân rồi mới chọn họ. Cho nên rằng là nước mình thì coi như là có 54 sắc tộc và Trung Quốc là 56 sắc tộc, thì mình có khoảng trên dưới 1.000 họ. Trung Quốc có thể có 5-7 ngàn họ. Nhưng mà nước Nhật, anh Quang Hưng có đoán là bao nhiêu họ không?
Cái này chắc chỉ có một họ thôi. Nếu mà có họ Nguyễn hay không thì đỡ.
200 ngàn họ, 200 ngàn họ.
Vậy quá, 200 ngàn họ.
Không có nước nào mà có 200 ngàn họ. Dạ, 200 ngàn họ. Thì bây giờ chữ đâu mà đặt tên cho 200 ngàn họ? Bởi vì cái họ của mình với người Hoa đó là có một chữ thôi. Nguyễn, Trần, Lê, Đỗ gì đó, Lý, nó có một chữ thôi. Nhưng mà người Nhật họ là hai chữ. Thành ra chữ Phong Điền, anh thấy không? Đó cũng là họ, đó. Phong Điền là hai chữ, đó, Toyota, đó, Bản Điền là Honda là hai chữ, hay là Sơn Khẩu, hay là Chuyên Khẩu, hay là Tĩnh Thượng vân vân là hai chữ. Rồi cái tên cũng hai chữ, mà tên thì nó còn nhiều hơn họ đúng không? Thành nhớ tên là cỡ 300 ngàn, tổng cộng họ và tên là 500 ngàn, tên cũng đa số là hai chữ. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt một chữ hay ba chữ, nhưng đặc biệt là không có chữ đẹp. Và cái cách gọi cũng giống như người Mỹ, tức là không quen thì gọi bằng họ. Ví dụ như Suzuki, Tanaka là mình nói họ đó, còn khi nào quen thì gọi bằng tên. Nhưng mà cái điểm độc đáo là tới khi đó thì dân mới có tên, nhưng mà ngày hôm nay hoàng tộc vẫn không có tên, không có họ. Dân thì từ thời Minh Trị mới có họ. Thêm một cái điểm độc đáo nữa là ví dụ như Nguyễn Gia Long là cậu nhà Nguyễn, truyền cho tới thời Bảo Đại là chính thức là cỡ 13 đời, hơn 200 năm. Thì quý vị biết là bây giờ dòng họ Nguyễn đó, Nguyễn Phước, Bảo Lộc, cái gì vân vân đó, là có thể là 50-70 ngàn người tất cả, tức là cái dòng họ được coi là thuộc hoàng tộc đó, tai gần là 50-70 ngàn người. Thế này người Nhật mà truyền 125 đời thì quý vị biết là cỡ bao nhiêu ạ? Có thể đoán được cái dòng hoàng tộc Nhật là cỡ bao nhiêu người không? Thưa quý vị, có 23 người. Khi kể nó lạ không? Có 23 người ạ. Trong khi dòng họ Nguyễn mình là 50-70 ngàn. Là bởi vì đó, khi mà con gái từ thời Minh Trị quy định ngày xưa là có phụ nữ làm thiên hoàng, có 10 đời thiên hoàng, trong đó là 8 bà làm, tức là có bà làm 2 lần, thành ra 8 bà làm là 10 đời. Nhưng từ thời Minh Trị quy định chỉ có phái nam mới làm thiên hoàng. Lý do là cái quan niệm Đông Phương hẹp hòi là coi như phụ nữ nếu mà lên làm thiên hoàng thì vì cái nhân số thiên hoàng ít quá thì bà lấy người ngoài. Như vậy là cái giống đó là giống bên ngoài, không còn là cái giống thiên hoàng nữa. Cho nên từ đó là chỉ có phái nam lên làm thiên hoàng. Mà phái nữ đó, tức là các công chúa đó, khi lấy chồng bên ngoài thì là bị loại ra khỏi hoàng tộc rồi. Không còn là người, như là mới đây có cái cô công chúa đó lấy một cái công chức của Tokyo đó thì là không còn thuộc hoàng tộc nữa, ra ngoài luôn. Tức là cho một số tiền trở thành dư dân. Đó là một chuyện. Thứ hai là người hoàng tộc đó, đẻ cho tới con và tới cháu thì thuộc hoàng tộc, chắc là không thuộc hoàng tộc nữa. Đó, coi như nó như nhạt rồi, không thuộc hoàng tộc nữa. Vì cái quan niệm như vậy, rốt cuộc bây giờ có 23, mà trong khi đó đa số là phải nữ công chúa. Mà công chúa như vậy là một ngày nào đó nếu giữ cái luật cũ, nó gọi là điển phạm đó, tức là quy luật của hoàng gia, thì lại tương lai còn giảm hơn nữa, tại vì tới 9 công chúa là. Đó. Thành ra bây giờ này đang có cái khuyên hướng là bàn sửa, thay vì trước đây thời ông cô Dương My sửa là cho phụ nữ lên làm thiên hoàng, nhưng cuối cùng thì có đứa thứ tư con trai coi như nối dõi này tạm gác cho nó, nhưng bây giờ đó là không có loại công chúa ra nữa, công chúa có lấy người ngoài thì vẫn giữ ở hoàng tộc, và nếu cần thì có thể cho ông chồng vua hoàng tộc luôn, tức là đó là nếu thôi chứ chưa thực sự. Nhưng mà cái điều bàn đó, nhiều phần chắc đó, là trong tương lai công chúa đó mà lấy chồng ngoài vẫn thuộc hoàng tộc, để giữ cái con số hoàng tộc nó cao cao lên tí, chứ còn truyền 125 đời mà chỉ có 23 người mà thôi, và trong đó là hết 9 công chúa mắc nhắc được.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ nhân tiện mà chúng ta nói về một vài cái truyền thống đặc biệt của nước Nhật đó, thì đối với thính giả chúng tôi được nghe bình thường không theo dõi những câu chuyện bên Nhật và cũng chưa đến Nhật lần nào, thế nhưng mà có thể đọc sách để mà biết tìm hiểu đó, thì người ta hay quen thuộc với như một vài cái từ ngữ, thí dụ như nói là hiệp sĩ Nhật, mình chúng ta hay nói đùa là cái ông này ông hiệp sĩ Nhật lắm, tức là cái ông samurai đó, thì cái samurai đó là cái gì, cái đúng cái gốc của chữ là cái gì, và cái ông mà đóng cái vai hiệp sĩ trong cái thời xưa của Nhật đó, mà chúng ta xem movie hay thường thường thấy đó, thì nó sự thật nó là cái gì?
Dạ vâng, cái chữ samurai á, thì thưa quý vị, chữ Hán nó viết là chữ thị. Chữ thị ở đây đó, ở tầng trước nó là bộ nhân, là người. Và đó là bên tay trái, bên tay phải ấy, nó viết chữ tử là cái chùa. Đó, là cái ông đứng ở chùa. Thế thì nếu mà người nào mà theo Phật giáo thì viết thị giả. Thị giả là cái người đi phụ cho những ông sư lớn tuổi, những người phụ tá. Thành ra thị ở đây đó, nguyên thủy á, là những người giúp việc cho những ông lớn. Nhưng mà từ cái chuyện gốc nó như vậy, sau này nó thành một cái từ phái sinh, tức là những cái ông võ sĩ giúp việc cho những ông võ sĩ lớn, những ông quan lớn. Thành ra cái giới samurai thực ra nó có hai thành phần. Một là phần quý, nghĩa là võ biển, tay chân. Nhưng cũng có một số thuộc với cấp chỉ huy đó, thì cái trình độ văn hóa cao, tức là họ kiêm luôn cái vấn đề hành chính, cai quản, cai trị, chứ không phải thuần túy là đấu võ không thôi. Thì thành ra tóm lại cái chữ thị gốc đó, là những cái người thị giả, là đi phụ tá, phụ đỡ đần cho mấy ông sư lớn. Nhưng mà sau này á, thì nó biến thành ra coi như là những cái người samurai phò những lãnh chúa, tức là ở cấp tỉnh cho tới sứ quân, tức là cấp đại tướng, tức là coi trông coi toàn quốc.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, là chúng ta cũng biết là cái thế chiến thứ hai đã kết thúc khi mà Nhật bị lãnh hai trái bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Thế nhưng mà trước đó thì ngay có nhiều cuốn phim nói về cái sự việc mà Nhật tấn công bất ngờ vào cái căn cứ ở Trân Châu Cảng đó. Bây giờ là để ở Hawaii, bây giờ thì có nhiều du khách đến Hawaii cũng hay tìm hiểu như vậy, và người ta hay ca ngợi cái tinh thần của mấy thanh niên trẻ gọi là cấp phi công ở trong cái đội gọi là kamikaze, tức là tấn công đâm thẳng vào những cái tàu của Mỹ có cái tính cách tự sát. Và người Nhật sau khi thất trận thì có nhiều ông tướng Nhật hoặc sĩ quan Nhật rất là khí khái chết với tổ quốc bằng cách mổ bụng tự sát. thì cái truyền thống bây giờ nó còn được lưu lại đối với lại thế hệ này của bên Nhật không anh?
Dạ hầu như là không ạ. À, cho nên là mới làm cái cuốn phim là Last Samurai.
Last Samurai.
Hoặc là cái chuyện là ông Mori ở bên dường như là ở Nam Mỹ đó, gốc Nhật đó, thì người ta cũng kể như ông là một Last Samurai. Tức là còn những cái người sót lại, chứ lát không có nghĩa là một người cuối cùng đâu, nhưng mà coi như những cái người cuối cùng mang cái tinh thần đó. Dạ, thưa quý vị, là cái từ đó là như thế này, cái từ mà kamikaze đó, thưa quý vị, nó có từ thế kỷ thứ 13. Tức là cái lịch sử của Nhật đó, nó có cái liên quan tới Việt Nam mình, đặc biệt là vào cái thế kỷ thứ 13. Tức là khi quân Nguyên chiếm Trung Nguyên, tức là chiếm Trung Hoa, thì ba lần đánh nhà Trần nhà mình. Cái trận đầu thì nó nhỏ, hai trận sau lớn lắm. Thì xem giữa ba lần như vậy thì là hai lần đem quân đánh Nhật Bản. Đó, nó đặc biệt ở cái chỗ đó. Ba lần đánh Việt Nam thì giữa ba cái lần đó là hai lần đem quân đánh. Nhưng mà quân đó, hầu hết là chỉ huy là người Mông Cổ, quân Nguyên. Nhưng mà thu nhận người binh lính đó, là đa số là người ở Trung Nguyên. Đó, quân Nguyên là Mông Cổ mà thu phục người Trung Nguyên, tức là người Trung Hoa đó. Đó, và yêu cầu là đóng tàu để mà đi đánh Nhật Bản. Vì sao? Ngày xưa đó, Nhật Bản đã có những cái thời thần phục Trung Quốc, tức là cũng giống như Việt Nam là xin phong vương Nhật ấn tín vân vân rồi triều cống đó, Nhật cũng có cái đó. Nhưng mà đến khi mà Nhật mạnh lên rồi họ không làm cái đó nữa, cho nên là quân Nguyên thì quý vị biết ngày đó là kinh hoàng lắm, có thể nói là tới chiếm 2/3 ở châu rồi. Cho nên đối với một nước Nhật nhỏ xíu dân đảo này là bắt triều cống, thế thì Nhật nó không chịu, thì cứ gửi sứ giả qua làm hoài, tức là gửi qua cái nhà Triều Tiên đi ở phía nam ở Kyushu siêu đó. Thì thời đó là cái thời Kamakura. Kamakura là có cái tượng Phật ở ngoài trời ở gần ở Yokohama đó quý vị, cách Yokohama khoảng 20 cây số về phía nam đó, gần cái căn cứ Yokosuka của Mỹ đó. Thì lúc đó cái triều đại Kamakura mới tức quá dẫn giải sứ giả của quân Mông Cổ lên trên này. Quý vị biết làm gì không? Chém đầu. Ai từng đọc Tam Quốc Chí thỉnh thoảng cũng có những sứ giả phải đi để nói những cái điều mà cái phía bên mình muốn, ở bên kia nó tức quá nó đem ra nó chém đầu. Vì cái vấn đề đó cho nên là Mông Cổ mới tức mới đem quân đánh. Nhưng mà Mông Cổ thì là vó ngựa thôi chứ đâu có giành hải quân, mà bây giờ thu nhận người của Trung Nguyên thì Trung Nguyên cũng là vì bắt đi lính thôi, cũng giống như mình gọi là đi lính cho Pháp ngày xưa thì cũng đi thì kiếm sống hay là vì bắt buộc thôi chứ còn không có hết lòng. Trong khi lại đánh bằng hải quân nữa, mà ngày xưa quý vị tưởng tượng đi bằng thuyền mà băng biển đánh nhau, thành ra cuối cùng là bị say sóng rồi lại không hết lòng, rồi lại cuối cùng gần cái nơi lại bị bão nữa, cho nên cuối cùng Nhật sẽ thắng rất là may. Chứ còn hồi đó nghe tới quân Nguyên đánh đầu thì sợ lắm. Cái vị tưởng tượng nó đánh xong một cái tàn sát rồi nó đi chừng thí dụ vậy 2-3 tiếng đồng hồ sau quay trở lại, tức là những người sống sót nó thấy yên rồi, nó bắt đầu ra rồi kêu cứu tìm nhau rồi chữa cứu rồi tìm thân nhân, thì lúc đó nó vòng trở lại nó giết một đợt nữa. Tại vì cái lúc đầu nó giết nhiều người trốn kỹ quá rồi biết đâu mà tìm, còn cho bây giờ người ta thấy yên người ta mò ra thì nó giết nữa. Thế thành ra đến khi mà đánh thua rồi thì lại tức Việt Nam quay qua đánh Việt Nam. Thì đầu thưa quý vị 70.000 quân nhá, đi bằng thuyền. Ai đã từng vượt biên thì mình biết, mình đi 50-70 người đã là như khê là khó khăn lắm rồi. Và bây giờ đi 70.000 quân, mà tàu mới và lính cũng mới luôn. Thế đến khi mà thua rồi đó, quay qua đánh Việt Nam. Đánh Việt Nam thua xong lại vẫn tức, thì không dạy được thằng Nhật này, thì kỳ này tăng gấp đôi. Hai đầu quân, một từ Hàn Quốc, tức là Triều Tiên, và một từ Thượng Hải, hai đầu quân. Nhưng mà cái khổ ngày xưa là liên lạc với nhau là hẹn hò nó không có đúng. Cuối cùng hai đầu quân lại tới không cùng lúc. Thành ra nó yếu đi, lại cũng bị những cái chuyện như trước đây, tức là lính thì không hết lòng, không tìm kiếm, không xem, và Nhật thì...
Thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chắc là chúng tôi phải nhường lời lại cho anh Quang Hưng. Và anh Quang Hưng, anh làm ơn anh canh giờ dùm, bởi vì tới cái đà mà chúng tôi đang nói chuyện thú vị thế này chắc cần phải thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Anh Quang Hưng nhé.
Có một cái điều như thế này, nói về người ta nói là võ sĩ Nhật á thì rất là oai phong, khi mà nhìn được cái cảnh tượng giống như là khi mà mình thua một đối thủ nào đó thì rút gươm ra là tự sát liền, hay là một trong những cái nhân vật được xem là huyền thoại và có cái trách nhiệm rất là cao. Cái thời gian gần đây đó, khi mà cái vụ mà tranh chấp Biển Đông với lại Trung Quốc với lại lại Nhật Bản đó, thì nếu mà một người võ sĩ Nhật, võ sĩ samurai thực thụ của người Nhật đó, thì họ phản ứng như thế nào về cái vụ này? Họ có tinh thần ái quốc cao hay không ạ?
Dạ vâng, cái tinh thần nếu mà trong trường hợp mà nếu mà tinh thần samurai thì như quý vị cũng đã thấy như chúng tôi trình bày, họ dám đem sứ giả của Mông Cổ đó chém. và Mông Cổ hai lần đem quân có đánh và họ chống lại. Và thời đó nó cũng có cái chuyện mà sư Nhật Liên cầu báo giống như là Khổng Minh trong trận Xích Bích. À, từ đó báo nổi lên và coi như cái từ kamikaze nó có từ thế kỷ thứ 13, tức là thần phong, cầu báo. À, và sau này họ dùng cái đó giống như mình lâu lâu lại nhắc lại tinh thần Diên Hồng rồi đó, để mà đặt tên cho cái phi đội cảm tử. Tất cả cái phi đội đó trước sau đó hầu hết thanh niên trẻ, mới ngoài 20 thôi. Và 3.000 chiếc đó, 3.000 chiếc phi cơ, 3.000 phi công, chết 90%. Sau đó ông trung tướng chỉ huy cũng tự sát. Và thưa quý vị, không phải chỉ có phi cơ như vậy không thôi, mà còn có cả ngư lôi hồi thiên. Tức là ngư lôi, mỗi một trái ngư lôi như vậy nó cỡ 400 kg chất nổ. Và chỉ có một người lái, bởi vì ngày xưa kỹ thuật nó không có cao. Bắn ra thì nhiều khi nó chết. Cho nên là có người lái nữa cho nó chắc ăn. Nếu mà nó thấy mà nhắm không trúng thì lái cho nó trúng. Thành ra một cái trái ngư lôi, quý vị tưởng tượng 400 kg chất nổ đâm vào tàu chết, và đương nhiên đương sự cũng chết. Cái đơn vị này nó cũng khoảng 1.500 người, và chết cũng chắc cũng già nữa. Nhưng mà bởi vì nó ở dưới nước cho nên ít thấy và báo chí ít đề cập. Chỉ có đề cập cái máy bay trên trời quay và thấy nó đâm vào tàu. Còn đâu có biết rằng là kể cả những cái ngư lôi đâm vào tàu nữa. Thầy giờ thầy xin lạm dụng một chút để nói quý vị rõ là từ kamikaze và cái kiểu tự sát ôm bom của người Hồi giáo bây giờ thì Nhật nó đã làm từ thời Thế chiến. Ở trên không cũng như là ở dưới nước.
Thưa anh Đỗ Tông Minh, hồi nãy đó thì anh Quang Hình có nói đùa là đến chùa để ăn cơm chùa đó, thường thường mình hiểu ngầm là các chùa mở rộng cửa để cho vào khách thập phương và ăn miễn phí. Thế nhưng mà có lần chúng tôi đi Nhật thì thấy hình như không phải như vậy. Đối với lại các chùa ở Nhật, chúng tôi thấy có một cái chùa lớn lắm, ở kỳ đó có gặp anh Đỗ Thông Minh nữa, thì nó có lại cafeteria để mà vô đó phải trả tiền. Và mình cứ nghĩ đến chùa là ăn cơm chay, nhưng mà không, chúng tôi thấy có thịt nữa. Và khi mà nghĩ đến chùa, các vị sư chủ trì chùa thì nghĩ là các quý vị này độc thân. Thế nhưng mà hình như các quý vị nó có vợ luôn nữa. Chúng tôi có một lần trong một cái ngôi chùa bên Nhật mà phái đoàn đi thăm á, thì nói đùa chơi thế này anh Đỗ Thông Minh. Mà các vị tụng kinh lâu quá thì mà tôi khát nước quá. Thành ra tôi mới đi vào hòng ra phía sau để xem có chỗ nào mà có ly nước không. Thì thấy cái tủ lạnh, mở tủ lạnh ra thấy trong đó có rượu anh ạ. Thì không biết anh có thể giải thích dùm được không anh? Tại sao vậy?
Dạ vâng, tôi thật chơi
không
như
ăn
thế
chay
này,
uống rượu
như thế này
có vợ.
Thực ra về cái vấn đề quan niệm lập gia đình hay không thì trong Phật giáo tôi không rành lắm, nhưng tôi chỉ biết sơ sơ cũng có rất nhiều tông phái cho phép lấy vợ trong Phật giáo. Ví dụ như Cổ Xuân Môn, hoặc là rất nhiều Đạt Ma Tây Tạng mà hay đi qua làm lễ cho bà con mình ở bên Mỹ hay khắp nơi trên thế giới đó. Chứ một số ít, giống như ông Lai Đạt Ma 14 đó, thì ông không lấy vợ. Nhưng mà những cái ông cấp dưới á, lấy vợ nhiều lắm. Cũng là đi tu mà lấy vợ. Thành ra bây giờ mình ví giống như là bên Tin Lành, họ lấy vợ vậy, ban đầu thì thấy nó kỳ. Nhưng mà về sau thì nó quen. Thành ra cái thời Minh Trị, cái chuyện này nó xảy ra thời Minh Trị á, tức là không theo cái truyền thống giống như mình á, tức là không lấy vợ, thì rốt cuộc mấy ông lại lén lút nhiều lắm. Mà thưa quý vị, cái tâm lý con người một cách tự nhiên nhé, âm dương là tìm đến nhau à. Không phải chỉ có đàn ông tìm đàn bà mà đàn bà cũng tìm đàn ông. Và bây giờ thấy thích ông quá, mình cũng buồn quá, mình thích ông quá, và ông lại không có vợ thì dễ vô quá, đúng không? Chứ bây giờ người ta có vợ gần như là bị trung tính, trung hòa mất rồi. Mình vào thì đâm ra có khi bà ghen, mà thiên hạ cũng nói là mình cướp chồng, nó lung tung hết. Nó vừa phạm đạo đức, nó vừa phạm luật pháp, vân vân. Còn cái đằng này, ông giống như Bác Hồ, Hồ Chí Minh nhà ta đấy, thì không tuyên bố bên ngoài không có vợ, cho nên có chừng chục bà sát vào. Hoặc là ông đi tìm các bà nó cũng dễ, bởi vì lúc nào mình cũng là độc thân, mình không có bị vướng bận. Khi mình đi với một người nào, phụ nữ, mình không có mặc cảm tội lỗi. Thành ra cái thời Minh Trị nó cũng đã xảy ra một số trường hợp lén lút như vậy. Xin lỗi, bây giờ một số tôn giáo cũng bị cái chuyện đó. Cho nên, và tới thời Minh Trị thôi quyết định là cho lấy vợ. Nhưng thì cũng giống như là đổi ăn tích Tây sang tích Ta, đối với người Việt thì có lẽ vẫn còn khó lắm cái chuyện đó. Nhưng mà những cái phái Tân Tăng hoặc là Cổ Xuân Môn đó, thưa quý vị, là họ có vợ. Thành ra vì vậy cho nên đối với người Nhật á, thì 150 năm nay rồi, bây giờ họ quen rồi, họ không thắc mắc nữa. Rồi mình vẫn thắc mắc cái chuyện này. Nhưng mà đối với người Nhật thì họ quen là lịch của họ bây giờ không có ngày ta nữa. Và sư lấy vợ thì rất bình thường. Thì cái chỗ, cái chùa mà lúc mà anh nói là cầu nguyện lâu đó, thì mình chỉ tiếp xúc với ông trụ trì. Nhưng mà cạnh đó mình thấy bà vợ không? Có cả đứa con gái nữa. Thành ra ông thì tụng kinh phía trước là bà nấu cơm, nấu bếp, thịt cá phía sau.
Yeah. Đối với học giả
đó, nó là như vậy thì nó có từ thời
dạ vâng, đối với là học giả thì ông nói đó là tình bơ à, đàn ông tìm đàn bà cái đó là việc thường, mà đàn bà tìm đàn ông cũng là một cái việc thường, mà khi mình nói thì có vẻ hơi ngượng, nhưng mà đối với lại em Đỗ Thông Minh thì không có sao cả. Nhưng mà có một cái điều như này là khi mà mình nói về về đàn ông và đàn bà đó, cái vấn đề mà đa thê đó ở bên Trung Quốc, ở bên Việt Nam á, đối với nhà vua thì tam cung lục viện không có sao cả, đó là cái việc thường. Nhưng mà bên bên Nhật có cái trường hợp đó không à?
À, vua Minh Trị là có một bà vợ chính thức và năm bà hoàng phi là sáu. Nhưng mà từ sau Minh Trị đó thì tới Đại Chính tôi không rõ lắm. Ông Minh Trị sáng suốt và coi như nổi tiếng bao nhiêu á, thì ông con thì lại bị bệnh tâm thần, cho nên mất sớm, chỉ có 15 năm. Ông bố thì làm được tới 45 năm là ông con có lên ngôi, có 15 năm là coi như chết. Người sau tiếp tới thì tưởng tượng, thành ra tôi không dám chắc lắm về ông Đại Chính. Nhưng mà từ ông Chiêu Hòa thì chỉ có một vợ, một chồng thôi. Là tới ông bây giờ là Bình Thành cũng một vợ một chồng, và ông Hoàng Thái Tử cũng vậy. Và bây giờ là theo cái nếp sống văn minh bây giờ thì chỉ có một vợ một chồng. Nhưng mà ông Minh Trị Thiên Hoàng á, là lúc 15 tuổi á, 16 tuổi ông đã có một bà và vợ chính thức và năm bà hoàng phi, tức là sáu vợ. Cho nên rằng là thực ra Minh Trị á, là vì cái thời phong kiến cho nên cái gì cũng tôn là vua nói, vua làm thế này thế kia. Nhưng thực ra là nhờ cái đám quần thần, và cái đám quần thần này là ảnh hưởng của Vương Dương Minh Hầu, tức là chi hành hợp nhất của Vương Dương Minh, là tài bồi cái nước Nhật cái tầng lớp này suốt 300 năm, từ cái thế kỷ 15, và những cái đoàn sứ của Nhật đi qua Trung Quốc đem sách của Vương Dương Minh về học, và đã coi như xây dựng lên cái nước Nhật là nhờ học những cái tư tưởng của Vương Dương Minh. Chứ thời đó là Minh Trị là còn coi như là sáu bà tất cả.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, chúng ta cũng gần sắp hết giờ, và đây là cái câu hỏi chót. Ở bên Mỹ của chúng tôi bây giờ thì đương theo dõi cuộc tranh cử tổng thống rất là xít sao giữa ông Obama và Rick Mee. Thì ở bên Nhật họ có theo dõi những cái sinh hoạt chính trị lớn ở bên Mỹ như thế này không anh? Anh có để ý, có quan tâm, báo chí có nhắc tới không anh?
Cũng có. Cũng có theo dõi tất cả những cái tin quan trọng của nước Mỹ, thì thời đại truyền thông này cũng đều có, các cái cơ quan truyền thông đều có làm tin hết. Và cũng là giải thích cái cách bầu cử của nước Mỹ, phải nói thiệt là không giống nước nào hết. Thành ra các nước tổng thống thì bầu trực tiếp rất đơn giản, còn đây là bầu coi như là cử tri đoàn. Trong đời cử tri đoàn mới bầu. Thành ra nó rắc rối. Và đối với chế độ đại nghị của Nhật thì thưa quý vị, giải quyết thủ tướng chỉ có cùng lắm là 3 tuần hay 4 tuần thôi. Nước Mỹ thì phải kéo dài gần 1 năm, từ lúc bắt đầu tranh cử cho tới tháng 11 mà bầu là gần 1 năm. Còn bên Nhật này thì, hoặc là các nước đó, thì thường thường là nhanh hơn. Họ cũng rất là quan tâm để biết rằng là cái đường hướng tương lai của nước Mỹ đi như thế nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, nó cũng đã có lịch sử lâu dài rồi. Thì ra họ cũng rõ cái nét cơ bản, thì từ đó họ liệu cái con đường để mà đối phó, để mà kết hợp với Mỹ thì phải như thế nào. Thì ra họ theo dõi rất là sát.
Chúng tôi rất là cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã thường xuyên đến với chương trình của đài. Xin chúc anh Đỗ Thông Minh một đêm an lành ở tại Kyoto, cái chữ là mấy cái chữ Nhật thì khó đọc anh, Kyoto.
Kyoto.
Vâng, ông Quang Hưng nhà tôi đó thì ông rắc rối quá, thành cứ hỏi cho nó cặn kẽ Kyoto với Tokyo, Toyota với Toyota, thì chúng tôi cứ Yotomoto Yamaha là được rồi, thế là tiếng Nhật rồi phải không?
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ hỏi như vậy thì mới phân biệt được Kyoto và Kyoto, chứ không có thì ông này tạo được Kyoto thành Kyoto thì chết.
Vâng,
vâng, xin chào anh ạ.
Dạ vâng, chào
chúc anh một đêm an lành tại.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả và xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Xin gặp lại quý vị vào tuần sau.
Dạ vâng, chào anh.